Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 6 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về cuộc hội thảo quốc tế về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại hành trình theo chân một nữ tu người Nicaragua trong một ngày làm việc. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Một khuyết điểm thông thường của những người có quyền bính dân sự cũng như quyền bính tôn giáo là đòi hỏi nơi những người khác các điều cả đúng đắn nữa, nhưng họ lại là những người đầu tiên không thực hành chúng. Thái độ này là một gương xấu trong việc thực thi quyền bính, đáng lý ra phải nêu gương tốt. Quyền bính là một trợ giúp, nhưng nếu được thực thi một cách xấu xa thì nó trở thành áp bức, không để cho con người lớn lên và tạo ra một bầu khí mất tin tưởng và thù nghịch. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Giải thích phúc âm Chúa Nhật 31 thường niên ghi lại lời Chúa Giêsu của trách giới lãnh đạo Do Thái, Đức Thánh Cha nói, trình thuật được lồng khung trong các ngày cuối cùng cuộc đời của Chúa tại Jerusalem, những ngày tràn đầy chờ mong nhưng cũng căng thẳng. Một đàng Chúa Giêsu đưa ra các lời phê bình các ký lục và biệt phái, đàng khác Ngài để lại các huấn thị cho các tín hữu Kitô thuộc mọi thời đại, vì thế bao gồm cả chúng ta nữa. Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy, vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ. Điều này có nghĩa là họ có quyền giảng dạy điều phù hợp với luật của Thiên Chúa. Nhưng ngay sau đó Chúa Giêsu nói thêm, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo vì họ nói mà không làm. Đức Thánh Cha giải thích sự kiện này như sau.
Fratelli e sorelle, un difetto frequente in quanti hanno un'autorità, sia autorità civile sia ecclesiastica, è quello di esigere dagli altri cose anche giuste, che però loro non mettono in pratica in prima persona.
Anh chị em thân mến, đây là một khuyết điểm thông thường của những người có quyền bính dân sự cũng như quyền bính tôn giáo là đòi hỏi nơi những người khác các điều cả đúng đắn, nhưng họ lại là những người đầu tiên không thực hành chúng. Họ có cuộc sống hai mặt. Chúa Giêsu nói, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Thái độ này là một việc thực thi xấu quyền bính, đáng lý ra phải có được sức mạnh đầu tiên của nó trong việc nêu gương tốt. Quyền bính nảy sinh từ gương tốt để giúp các người khác thi hành điều đúng đắn và phải làm bằng cách yểm trợ họ trong các thử thách gặp phải trên con đường sự thiện. Quyền bính là một trợ giúp, nhưng nếu thực thi xấu thì nó trở thành áp bức, không để cho con người lớn lên và tạo ra một bầu khí không tin tưởng và thù nghịch, và đưa tới cả sự thối nát nữa. Đó là thái độ chỉ sống bề ngoài. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, Chúa Giêsu công khai tố cáo vài thái độ tiêu cực của các ký lục và của vài người Pha-ri-sêu. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ trông thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài, họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. đây là một cám dỗ tương xứng với sự kiêu ngạo và không luôn luôn dễ mà thắng vượt được nó. Thế rồi Chúa Giêsu đưa ra các huấn thị cho các môn đệ Ngài. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Áp dụng vào cuộc sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói,
Noi discepoli di Gesù non dobbiamo cercare titoli di onore, di autorità o di supremazia.
Là các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không được tìm kiếm các tước hiệu danh dự, quyền bính hay sự tối cao. Tôi nói với anh em rằng, riêng cá nhân tôi rất đau lòng khi thấy những người có tâm lý chạy theo sự hư không của các danh dự. Chúng ta là các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không được làm điều này, bởi vì giữa chúng ta phải có một thái độ đơn sơ và huynh đệ. Chúng ta tất cả là anh em, và chúng ta không được chèn ép các người khác và nhìn họ từ trên cao xuống. Không, chúng ta tất cả là anh em với nhau. Nếu chúng ta đã nhận được các phẩm tính từ Cha trên trời, chúng ta phải dùng chúng để phục vụ các anh em khác và không lợi dụng chúng cho sự thỏa mãn của chúng ta và cho lợi lộc cá nhân. Chúng ta không được coi mình cao hơn người khác. Lòng khiêm tốn là điều nòng cốt trong một cuộc sống muốn phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu, là đấng dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và là đấng đã đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ. Xin Đức Trinh Nữ Maria là thụ tạo khiêm nhường và cao cả nhất, giúp chúng ta, với sự bầu cử hiền mẫu của mẹ, xa lánh sự kiêu ngạo và hư danh, và biết khiêm nhường và ngoan ngoãn đối với tình yêu đến từ Thiên Chúa, để phục vụ các anh em của chúng ta, và cho niềm vui của họ cũng sẽ là niềm vui của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
digni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới lễ phong chân phước tại Indore bên Ấn Độ cho chị Maria Vattalil, nữ tu dòng các nữ tu Clarice Fanzing bị giết vì đức tin Kitô năm 1995. Chị đã làm chứng cho Chúa Kitô trong tình yêu và sự dịu hiền và kết hiệp với đạo binh đông đảo các vị tử đạo của thời đại chúng ta. Ước chi hy lễ của chị là hạt giống đức tin và hòa bình, đặc biệt trên đất Ấn Độ. Chị đã rất tốt lành, người ta đã gọi chị là nữ tu của nụ cười.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về cuộc hội thảo quốc tế về việc giải trừ vũ khí hạt nhân.
quý vị thính giả, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 11 này, một cuộc hội thảo quốc tế về việc giải trừ vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, sẽ tiến hành tại phòng họp mới của Thượng Hội đồng Giám mục trong nội thành Vatican. Cuộc hội thảo do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh tổ chức và có chủ đề là những viễn tượng một thế giới không còn vũ khí hạt nhân và một sự phát triển toàn diện. Tham dự cuộc hội thảo có nhiều nhân vật quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực khoa học, chính trị, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Trong cuộc viếng thăm Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện sáng ngày 30 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tái mạnh mẽ tố giác nạn chế tạo và buôn bán khí giới là lý do thúc đẩy và duy trì những lò xung đột và chiến tranh trên thế giới hiện nay. Ngài nói, chúng ta thực sự ở trong tình trạng chiến tranh. Các vũ khí nguyên tử là một đe dọa trầm trọng, không chỉ bây giờ mà đã có từ nhiều thập niên qua, nhưng thỉnh thoảng nó lại trở nên cấp tính như hiện nay. Đây thực là một nguy cơ tự sát của toàn nhân loại. Trong thông cáo về cuộc hội thảo này, ông Greg Burke, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha nhất quyết hoạt động để thăng tiến các điều kiện cần thiết cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân, như Ngài đã nêu bật hồi tháng 3 năm nay trong sứ điệp gửi hội nghị của Liên Hiệp Quốc tế về việc thương thuyết một dụng cụ pháp lý bắt buộc cấm vũ khí hạt nhân dẫn tới chỗ loại bỏ hoàn toàn các vũ khí này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng một nền luân lý đạo đức và một quyền dựa trên sự đe dọa hủy hoại lẫn nhau và có tiềm năng hủy hoại toàn nhân loại thật là mâu thuẫn với chính tinh thần của Liên Hiệp Quốc. Vì thế cần phải dấn thân cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân bằng cách nghiêm chỉnh áp dụng trọn vẹn từng chữ, thỏa hiệp không cho vũ khí hạt nhân lan tràn. Nó càng cấp thiết hơn trong bầu khí xung khắc bất ổn, là lý do cho thấy các khó khăn gặp phải trong việc thăng tiến và củng cố tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân và không để chúng lan tràn. Nỗ lực này lại càng cấp thiết hơn nữa đứng trước các đe dọa chống lại nền hòa bình và an ninh với các chiều kích to lớn của chúng trong thế giới đa diện của thế kỷ 21, thí dụ như nạn khủng bố phá hoại, các xung đột không cân xứng, an ninh công nghệ vi tính, các vấn đề môi sinh, nạn nghèo đói, nhiều nghi ngờ liên quan tới sự không thích hợp của việc đe dọa bằng vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả lại các thách đố đó một cách hữu hiệu.
Các âu lo đó lại càng mạnh mẽ hơn nữa khi nghĩ tới các hậu quả tai hại cho con người và cho môi sinh bắt nguồn từ việc sử dụng bất cứ loại vũ khí nguyên tử nào với các hậu quả tàn phá không phân biệt và không thể kiểm soát nổi trong không gian và thời gian. Sự âu lo đó cũng nảy sinh trước việc phung phí các tài nguyên cho việc chế tạo và sử dụng nguyên tử cho các mục đích quân sự, thay vì được dùng một cách ưu tiên và ý nghĩa hơn cho việc thăng tiến hòa bình và phát triển nhân bản toàn diện, cũng như để chống lại nạn nghèo đói và thực hiện lịch trình phát triển có thể làm được nội trong năm 2030. Chúng ta cũng phải tự hỏi xem một thế quân bình dựa trên sợ hãi có thể thực hiện được không khi nó hướng tới việc gia tăng sợ hãi và hủy hoại các liên hệ tin tưởng giữa các dân tộc với nhau. Đức Francisco mạnh mẽ khẳng định rằng nền hòa bình và an ninh quốc tế không thể được xây dựng trên một ý thức an ninh giả tạo, trên sự đe dọa hủy hoại nhau hay hủy hoại toàn diện, trên việc duy trì một thế quân bình quyền bính đơn thuần. Hòa bình phải được xây dựng trên công lý, trên việc phát triển nhân bản toàn diện, trên việc tôn trọng các quyền nền tảng của con người, trên việc giữ gìn thụ tạo, trên việc tham dự của tất cả mọi người vào đời sống công cộng, trên sự tin tưởng giữa các dân tộc, trên việc thăng tiến các cơ cấu hòa bình, trên việc đạt tới nền giáo dục và được săn sóc sức khỏe, đối thoại và tình liên đới. Trong viễn tượng đó, cộng đồng quốc tế được mời gọi áp dụng các chiến thuật nhìn xa, thấy rộng để thăng tiến mục đích hòa bình và ổn định, hầu tránh các giải pháp thiển cận cho các vấn đề an ninh quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh đó, mục tiêu cuối cùng của việc hoàn toàn loại trừ các vũ khí hạt nhân vừa trở thành một thách đố, vừa là một bổn phận luân lý đạo đức và nhân bản. Một việc tiếp cận cụ thể phải thăng tiến một suy tư về một nền luân lý đạo đức của hòa bình và an ninh cộng tác đa phương, vượt quá sự sợ hãi và chủ trương cô lập đang thắng thế trong nhiều cuộc thảo luận hiện nay. Số phận được chia sẻ của nhân loại đòi hỏi phải củng cố với tinh thần thực tiễn cuộc đối thoại, xây dựng và củng cố các cơ cấu tin tưởng và cộng tác có khả năng tạo ra các điều kiện cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
việc tùy thuộc nhau ngày càng gia tăng và sự toàn cầu hóa có nghĩa là bất cứ câu trả lời nào của chúng ta đối với sự đe dọa của vũ khí hạt nhân cũng phải là câu trả lời tập thể và đồng thuận dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Sự tin tưởng này chỉ có thể được xây dựng qua một cuộc đối thoại chân thành, hướng tới công ích, chứ không hướng tới việc bênh vực các lợi lộc che giấu hay riêng tư. Thật ra, từ lâu Tòa Thánh đã luôn luôn rất dấn thân cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Là thành viên và sáng lập viên của Tổ chức Nguyên tử năng quốc tế, Tòa Thánh đã không bao giờ chống lại kỹ thuật nguyên tử, mà Tòa Thánh đã luôn luôn đánh giá các tiến triển đã đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh thực phẩm, phẩm chất lương thực, trong việc chống lại bệnh dịch lan tràn, quản trị các tài nguyên ít ỏi của nước, trong các cố gắng bảo vệ môi sinh và các nghiên cứu giúp cải tiến tình trạng ô nhiễm môi sinh. Nhưng Tòa Thánh đánh giá cao nhất là các thành công trong lĩnh vực sức khỏe, với việc áp dụng các kỹ thuật tân tiến, chẳng hạn như việc chụp quang tuyến X-ray, việc tăng tốc các phân tử và chương trình hành động cho liệu pháp chống ung thư. Chính việc sử dụng kỹ thuật cho các mục đích chiến tranh khiến cho Tòa Thánh âu lo. Tòa Thánh đã ủng hộ và tham dự một loạt các hội nghị liên quan tới các hậu quả của vũ khí hạt nhân đối với con người. Các hội nghị giải trừ vũ khí nguyên tử ban đầu nhóm tại Oslo, rồi tại Nayarit, sau đó tại Vienna trong các ngày từ mùng 9 tới 11 tháng 12 năm 2014. Đó cũng đã là hội nghị có sự tham dự lần đầu tiên của vài nước sở hữu một kho vũ khí nguyên tử. Đức Tổng Giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc bên Geneva, cho biết, từ hội nghị thượng đỉnh này, 158 quốc gia tham dự đã ký vào một tuyên ngôn chung kết nhấn mạnh rằng, cho tới khi nào còn có các vũ khí hạt nhân, thì sẽ còn có khả thể của một vụ nổ nguyên tử. Cả khi nếu khả thể này xảy ra có nhỏ đi nữa, thì vì các hậu quả tai hại của vụ nổ vũ khí nguyên tử, không thể chấp nhận được nguy cơ ấy. Đức cha cũng cho biết rằng tại hội nghị ở Vienna, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng chỉ nội việc sở hữu các vũ khí hạt nhân thôi, cũng là điều không hợp với luân lý đạo đức. Xem ra đó đã là một lập trường hơi lý tưởng, nhưng Tòa Thánh hoạt động để tạo ra một nền văn hóa công cộng, coi an ninh không phải trong việc sở hữu các bom nguyên tử có được, cho bằng việc các quốc gia không sở hữu các vũ khí ấy.
Tòa Thánh cũng có các tiếp xúc riêng với ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, để ông lên tiếng trong hội nghị. Bằng chứng cho dấn thân của Tòa Thánh là việc chứng kiến việc bỏ phiếu về thỏa hiệp tại Liên Hiệp Quốc. Tuy chỉ là quan sát viên thường trực không có quyền bỏ phiếu trong phiên họp khoáng đại của Liên Hiệp Quốc, nhưng Tòa Thánh vẫn tham gia các cuộc thương thuyết thỏa hiệp và có thể bỏ phiếu khi các thỏa hiệp được đưa ra cho Đại hội bỏ phiếu chấp thuận. Nhưng nói chung, Tòa Thánh không bao giờ bỏ phiếu. Theo linh mục Drew Christiansen, dòng tên thành viên của phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị, trong lần này Tòa Thánh đã bỏ phiếu chấp thuận thỏa hiệp cấm vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ và các nước thuộc khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, đã không tham dự cuộc bỏ phiếu. Đức ông Simon Cassas, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, đã nói rằng thỏa hiệp chỉ là một bước khởi đầu. Còn rất nhiều điều phải làm để thuyết phục những người không cho rằng việc cấm vũ khí hạt nhân là ở trong lợi ích của các dân tộc và quốc gia của họ. Hiện nay, trên thế giới, có 15.000 vũ khí hạt nhân đủ loại, gồm bom và các đầu đạn hạt nhân sử dụng cho các hỏa tiễn liên lục địa, tầm xa và tầm trung. Nhưng có lẽ đây không phải là con số chính xác, vì thật ra không ai biết được trên thế giới này có bao nhiêu vũ khí hạt nhân. Điều chắc chắn đó là các vũ khí nguyên tử này mạnh gấp trăm lần hai quả bom nguyên tử đầu tiên được Hoa Kỳ thả xuống trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki bên Nhật Bản hồi Thế chiến thứ hai. Và nếu xảy ra chiến tranh nguyên tử, thì con số người chết sẽ lên đến hàng trăm triệu, nếu không nói là hàng tỷ. Và đây sẽ thật là cuộc tự tử tập thể của nhân loại. Bà Flaminia Giovanelli, nhân viên Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, trong buổi viếng thăm bộ sáng ngày 30 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lại đề cập tới hiện tượng buôn bán vũ khí và tố giác rằng việc buôn bán vũ khí kích thích và duy trì các cuộc xung đột nóng bỏng đó đây trên thế giới. Chúng không chỉ là các cuộc xung đột mà là các cuộc chiến thật sự. Chúng ta đang sống trong một cuộc chiến đích thật. Các vũ khí nguyên tử đã là một đe dọa từ nhiều thập niên qua, nhưng thỉnh thoảng lại cấp tính hơn như đang xảy ra hiện nay với các căng thẳng mới trầm trọng. Và đây là một nguy cơ tự tử của nhân loại. Cuộc hội thảo do Bộ tổ chức nảy sinh từ ước muốn của Tòa Thánh tiếp tục thỏa hiệp về việc cấm các vũ khí hạt nhân đã đạt được hồi tháng 7 năm nay và cũng được Tòa Thánh ký nhận hồi tháng 9 vừa qua. Hy vọng tất cả sẽ đi theo chiều hướng mà Đức Thánh Cha Francisco mong mỏi. Tham dự cuộc hội thảo cũng có nhiều nhân vật đã được giải Nobel Hòa Bình và một số nạn nhân còn sống sót của vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima.
Vừa rồi là bài viết về cuộc hội thảo quốc tế về việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa ngày lễ Các Thánh mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 25.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và Ngài giải thích ai là thánh nhân và mời gọi các tín hữu sống tinh thần các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nói, các thánh không phải là những kiểu mẫu hoàn hảo, nhưng là những người được Thiên Chúa chiếu qua. Chúng ta có thể ví các vị như những tấm kiếng ở nhà thờ để cho ánh sáng chiếu qua với nhiều màu sắc khác nhau. Các thánh là những người anh chị em của chúng ta đã đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn và đã truyền lại cho thế giới mỗi người theo sắc thái riêng. Nhưng tất cả đều trong sáng, đã chiến đấu để loại bỏ những vết nhơ và những tối tăm của tội lỗi để cho ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa chiếu qua. Đó chính là mục đích của cuộc sống và cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng ngày lễ Các Thánh về các mối phúc và khẳng định rằng hạnh phúc không hệ tại sở hữu cái gì hoặc trở thành một nhân vật nào. Không phải vậy, hạnh phúc chân thật là ở với Chúa và sống bằng tình yêu. Các mối phúc không đòi phải có những cử chỉ lừng lẫy, không phải dành cho các siêu nhân, nhưng cho những người sống những thử thách và cơ cực hàng ngày. Các thánh cũng vậy. Như mọi người, các vị hít thở không khí ô nhiễm của sự ác trong thế giới, nhưng trên đường đi, các vị không bao giờ mất hút con đường Chúa Giêsu đã vạch ra, đã chỉ dẫn trong các mối phúc là bản đồ của đời sống Kitô. Đức Thánh Cha trích dẫn lời sách Khải Huyền, phúc cho những người chết trong Chúa và nhắc nhở các tín hữu về ngày lễ các linh hồn, ngày mà chúng ta được mời gọi đồng hành với những người quá cố của chúng ta trong kinh nguyện để họ được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Chúa. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những người thân yêu của chúng ta với tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho họ.
Trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố đẫm máu gần đây tại Somalia, Afghanistan và hôm 31 tháng 10 tại New York, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, trong khi lên án những hành vi bạo lực ấy, tôi cầu nguyện cho những người chết, người bị thương và thân nhân của họ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn những kẻ khủng bố và giải thoát thế giới khỏi oán thù và sự điên rồ sát nhân lạm dụng danh thánh Thiên Chúa để gieo rắc chết chóc. Vụ khủng bố chiều ngày 31 tháng 10 tại khu vực Manhattan, trung tâm New York, đã làm cho 8 người chết và 11 người bị thương. Thủ phạm là Saifullah Saipov, 29 tuổi, gốc Uzbekistan, có quy chế thường trú tại Mỹ, đã lái xe minibus chở đồ đâm vào những người đi bộ và xe đạp ở khu vực Manhattan trước khi bị cảnh sát bắn bị thương. Lúc đó là 3 giờ chiều theo giờ địa phương. Saipov để lại trong xe một tờ giấy xác nhận lòng trung thành với nhà nước Hồi giáo IS. Đức Hồng y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Houston, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, nghiêm khắc lên án vụ khủng bố và gọi đây là một hành vi kinh khủng đè nặng trên tâm hồn chúng ta. Đức Hồng y nói, chiều nay, chúng tôi nghe nói về vụ dường như là một cuộc cố tình tấn công người vô tội tại thành phố New York. Hiện vẫn còn quá sớm để hiểu hoàn toàn những gì đã xảy ra, nhưng tôi rất đau buồn vì một lần nữa, chúng ta lại phải đối phó với những hành động khủng bố như vậy. Một lần nữa, một hành vi bạo lực vô nghĩa lý lại làm cho đất nước chúng ta kinh hoàng.
Hôm thứ Ba 31 tháng 10 là ngày kết thúc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách do Luther đề xướng. Nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Liên hiệp Thế giới các giáo hội tin lành Luther ra tuyên ngôn chung bày tỏ lòng biết ơn về những hồng ân về linh đạo và thần học nhận được qua cuộc cải cách. Hai cơ quan cũng đồng thời xin lỗi vì những lỗi lầm và cách thức các tín hữu Kitô đã làm thương tổn thân mình Chúa Kitô, xúc phạm nhau trong 500 năm kể từ khi bắt đầu cuộc cải cách. Tuyên ngôn khẳng định rằng, các tín hữu Luther và Công giáo cũng biết ơn sâu xa vì hành trình đại kết đã đi chung trong 50 năm gần đây. Cuộc lữ hành này được nâng đỡ bằng kinh nguyện chung, việc phụng tự và đối thoại đại kết đã dẫn tới việc khắc phục những thành kiến, đồng thời tăng cường sự cảm thông lẫn nhau, theo đuổi các hiệp định thần học quan trọng. Dưới ánh sáng bao nhiêu phúc lành ấy trong hành trình của chúng tôi nâng tâm hồn lên chúc tụng Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi vì ân phúc đã nhận lãnh. Hai cơ quan nhắc lại mục tiêu đã được Đức Thánh Cha Francisco và Giám mục Yunnan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, nêu lên ngày 1 tháng 11 năm 2016 tại Lund, Thụy Điển, là làm sao để nguyện vọng của nhiều phần tử hai cộng đoàn được lãnh nhận thánh thể từ một bàn tiệc duy nhất như một biểu hiện cụ thể sự hiệp nhất trọn vẹn. Đó là mục tiêu những nỗ lực đại kết của chúng tôi, mà chúng tôi muốn làm cho tiến triển, đồng thời tái quyết tâm đối thoại thần học. Trong ý hướng đó, công tác tới đây của Ủy ban Đối thoại chính thức sẽ là phân định trong tinh thần cầu nguyện sự hiểu biết của chúng ta về giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ, tìm kiếm sự đồng thuận cốt yếu để vượt thắng những dị biệt còn lại giữa chúng ta. Tuyên ngôn bày tỏ hài lòng vì có nhiều sáng kiến cầu nguyện và phụng tự chung giữa các tín hữu Kitô và Công giáo, cũng như với các đối tác đại kết tại nhiều nơi trên thế giới, cũng như các cuộc gặp gỡ thần học và những ấn hành quan trọng mang lại chất lượng cho năm kỷ niệm này.
Tuần qua, các giám mục nước Myanmar phê bình chính phủ Mỹ đe dọa trừng phạt nước này và nhận định rằng những lời đe dọa như thế chỉ đưa tới những hậu quả ngược lại. Trong những ngày qua, Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố sẽ trừng phạt chính phủ Myanmar vì ngược đãi và bách hại người Rohingya thiểu số. Ít nhất 600.000 người thuộc sắc dân này đang ở trong các trại tị nạn ở Cox Bazar bên Bangladesh. Trước đây, Mỹ đã cấm vận chống Myanmar từ năm 1997 và biện pháp này được Tổng thống Obama thu hồi năm 2016. Phản ứng về lời đe dọa của chính phủ Mỹ, Đức cha Alexander Pionecho, Giám mục giáo phận BA thuộc bang Rakhine là nơi xảy ra những vụ quân đội Myanmar đàn áp người Rohingya, nói rằng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cần có một lối tiếp cận khác và cộng tác với chính phủ của bà ông San Suu Kyi thay vì tạo sức ép và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới cho một quốc gia đang ở trong tiến trình dân chủ. Các vị lãnh đạo công giáo khác cũng phản đối những đe dọa của chính phủ Mỹ. Theo cha Mariano Suenang, Giám đốc truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Myanmar, những biện pháp trừng phạt có thể đưa tới những hậu quả ngược với ý muốn và đưa đẩy Myanmar vào quỹ đạo của Trung Quốc là nước ngày càng có những lợi lộc kinh tế tại nước này. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, quân đội Myanmar đã công bố tuyên ngôn 10 điểm phủ nhận mình đã vượt qua những giới hạn của luật pháp và khẳng định rằng những lời cáo buộc đơn phương chống Myanmar và các nhân viên an ninh của nước này chống lại những cuộc tấn công khủng bố do những thành phần cực đoan của người Bengali tại miền Tây Rakhine là điều hoàn toàn sai lầm.
Ngày 2 tháng 11, nhân lễ các linh hồn, Đức Thánh Cha đã đến viếng và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang quân đội Mỹ ở thành phố Neptuno, cách Roma 70 cây số, và là nơi an táng gần 8.000 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc giải phóng Italia hồi Thế chiến thứ hai. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha tái lên án chiến tranh tàn phá và chết chóc, nhưng đồng thời Ngài mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng niềm hy vọng nơi Thiên Chúa sự sống. Dựa vào bài đọc của ngày lễ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng bao nhiêu lần niềm hy vọng nảy sinh và ăn rễ trong những tai ương và đau khổ của con người. Trong những lúc ấy, chúng ta hướng nhìn về trời. Ngài nhắc lại lời kêu gọi, không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ những tàn sát vô ích nữa, như Đức Biển Đức 15 đã nói. Điều tốt hơn, đó là chúng ta hy vọng mà không phải trải qua những tàn phá như thế này, hàng ngàn người trẻ mất mạng. Đức Thánh Cha cũng kể lại lời của một bà cụ già trước những đổ vỡ ở thành Hiroshima, Nhật Bản. Con người làm mọi sự để thi hành chiến tranh, và sau cùng con người tự hủy diệt mình. Chiến tranh là sự tự hủy diệt chính mình. Bao nhiêu người nghĩ rằng với chiến tranh họ sẽ mang lại một thế giới mới, một mùa xuân mới, nhưng rồi họ phải cay đắng rơi vào một mùa đông xấu xa, tàn ác, kinh hoàng và chết chóc. Trước thánh lễ, vừa khi đến nghĩa trang lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dừng lại trước một số ngôi mộ, trong đó có mộ của một người lính vô danh Mỹ gốc Ý và một người Do Thái. Ngài mang một bó 10 đóa hoa hồng trắng đặt tượng trưng trên 10 thánh giá màu trắng của các mộ.
Rời nghĩa trang quân đội Mỹ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đến hố Ardeatin, cách Roma khoảng 10 cây số, nơi mà 335 nạn nhân gồm các binh sĩ và thường dân, trong đó có 75 người Do Thái, bị Đức Quốc xã hành quyết ngày 24 tháng 3 năm 1944 để trả thù cuộc khủng bố chống lại các binh sĩ Đức ở đường Rasella Roma. Tại đây, Đức Thánh Cha được Rabbi trưởng của cộng đoàn Do Thái ở Roma là Riccardo Di Segni cùng với các vị chỉ huy quân đội bảo quản nơi tưởng niệm này tiếp đón. Ngài đến mặc niệm trong thinh lặng trước nơi 335 nạn nhân bị hành quyết, rồi viếng mộ các nạn nhân ở dưới hầm trong sự thinh lặng tuyệt đối. Đức Thánh Cha cũng đặt hoa hồng trên một số mộ. Rabbi Di Segni đã đọc một kinh nguyện bằng tiếng Do Thái trước khi Đức Thánh Cha dâng lời nguyện lên Thiên Chúa, nhắc đến giao ước yêu thương và trung tín của Chúa là đấng từ bi và cảm thương với mỗi người, mỗi dân tộc chịu đau khổ và áp bức. Trong cuốn sổ vàng lưu niệm, Đức Thánh Cha viết, đây là kết quả của chiến tranh, đó là oán ghét, chết chóc và báo thù. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Sau khi từ hố Ardeatin về Vatican, Đức Thánh Cha còn xuống tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện trước mộ của các vị giáo hoàng an táng tại đây.
Hôm mùng 2 tháng 11, Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh đã tổ chức tại Vatican một cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề thay đổi khí hậu và ô nhiễm không khí. Cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày cho đến mùng 4 tháng 11 về đề tài Sức khỏe của dân chúng, sức khỏe của trái đất và trách nhiệm của chúng ta. Trong số các tham dự viên cũng có ông Jerry Brown, thống đốc bang California, Hoa Kỳ, và bà Maria Neira, giám đốc phân bộ về sức khỏe công cộng thuộc Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS. Trọng tâm các cuộc thảo luận là ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu và không khí ô nhiễm trên sức khỏe của dân chúng. Hồi tháng 2 năm nay, Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo về cách cứu vãn môi trường thiên nhiên trước những tai họa về khí hậu, sự biến mất nhiều loại động vật và sự phá hủy hệ thống môi sinh.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị hành trình theo chân một nữ tu người Nicaragua trong một ngày làm việc.
Trong bộ tu phục màu đen đơn giản, chân mang đôi giày đã mòn và mang theo một hộp kim loại lấp lánh đựng mình Thánh Chúa. Người nữ tu ra đi từ bóng tối và chào chúng tôi với nụ cười mệt mỏi. Người nữ tu đó là Sơ Esther, thuộc dòng mẹ Albertina, hội dòng nữ duy nhất người Nicaragua. Các nữ tu dấn thân giúp đỡ người nghèo trong việc học hành và cung cấp thực phẩm. Mẹ Albertina Ramirez Martinez sinh ra trong một gia đình giàu có, là cháu gái của Tổng thống. Nhưng mặc dù có gia thế trọng vọng, mẹ Albertina đã dành thời gian đem thức ăn của chính mình cho các trẻ em nghèo và dạy học cho các em không có điều kiện đến trường học. Chúng tôi đang ở Granada, Nicaragua, hòn ngọc đối với các khách du lịch. Nhưng đằng sau những vẻ bề ngoài bóng bẩy này là các cuộc đời thực của những cư dân thực sự của nó. Hôm nay là ngày trao mình Chúa cho các bệnh nhân và người già trong xứ mà chúng tôi đang thực hiện việc này nhanh gấp 2 lần. Khi chở Sơ Esther từ nhà này sang nhà khác, Sơ Esther không già nhưng cũng không trẻ, với vẻ bề ngoài, vẻ hơi nghiêm. Nhưng khi Sơ bật cười, thì tiếng cười ấy còn vang lên trong lòng bạn thời gian dài sau đó. Sơ dậm chân trên đất và khịt mũi cách vui vẻ. Chúng tôi chất những bao gạo lên chiếc xe tải nhỏ và bắt đầu hành trình giữa ánh nắng mặt trời lúc 9 giờ sáng. Trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là bà mẹ già Andrea với hai con gái Lilian và Rosario của bà. Tất cả đều bị ung thư và ngồi sụp trên những chiếc ghế ọt ẹp của họ. Trước mặt họ là một cửa hàng trông nghèo nàn với vài cái bao gạo và kẹo rẻ tiền phủ đầy bụi từ con đường khô cằn, xem ra không thể bán được. Người cha của gia đình ngồi ở lối ra vào, hầu như bị che phủ bởi bóng tối. Sir Esther cho biết đó là một người nghiện rượu. Người phụ nữ rước mình Thánh Chúa cách trịnh trọng. Căn nhà lớn thoáng mát nằm bên bờ sông đầy rác là điểm kế tiếp của chúng tôi. Có thể thấy rõ ràng sự giàu có trước đây của nó. Dòng sông không còn là nguồn sống, nhưng là nơi người ta ném rác vào đó. Mingy Poche có hai con gái, một người đang làm việc ở Miami, Florida, để chu cấp cho gia đình ở đây. Ông Poche rước mình Thánh Chúa với đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào Sir Esther trong khi lắng nghe sơ cầu nguyện. Ông bị Alzheimer và có nụ cười nồng ấm. Chúng tôi bị ông chích khi căn nhà tối tăm, lộn xộn và bẩn thỉu của Simon. Ông đang ngồi trên chiếc ghế đá và trông khá lúng túng trước mặt chúng tôi. Một đứa trẻ đang khóc, tiếng thét lanh lảnh với cái tã trông rất nặng. Hai tay hai bịch sinh tố với ống hút. Mấy thứ này không dỗ được đứa bé. Khi chúng tôi chia tay Simon, chúng tôi nhận ra chiếc quần sóc của ông bị ướt và mùi hôi phát ra từ ông chứ không phải từ đứa bé. Sáng hôm đó, chúng tôi đã thăm 9 nơi. Tiếp đến, chúng tôi đi tới bãi rác, nơi mà rác rến không thể kiểm soát nổi. Chúng tôi đi xuống một con đường không trải nhựa, đến lối vào, nơi một người bảo vệ ngồi trong túp lều rách nát của mình, kiểm tra các xe tải đầy rác. Trong khi càng nhiều du khách đến thành phố Granada bị ló mắt bởi các tòa nhà màu sắc, các nhà thờ tuyệt đẹp, nền văn hóa ngựa và xe thồ, những người vui cười, thì lại càng có ít khoảng trống để đổ bỏ các đồ nhựa và rác rưởi. Giám đốc Gemellet của bãi chứa giải thích rằng họ không thể mua thêm đất vì nó ngoài khả năng của họ khi có nhiều khách hàng ngoại quốc đổ xô đến khu vực này mua đất. Khu chứa rác đã có từ 33 năm và đang tràn ngập ra xung quanh. Ông Gemellet cho biết là các công nhân vệ sinh đều sống chung quanh bãi rác và tìm kiếm bất cứ thứ gì họ có thể bán được để kiếm sống. Không chỉ có những người nhặt rác ở đó, bao quanh các xe tải đang đổ rác xuống còn có một đàn diều hâu và gia súc, cũng kiên trì tìm kiếm những thứ mà chúng có thể cướp đi. Chúng tôi trao các bao gạo có trộn bột đậu nành cho họ. 60 bao là số lượng tối đa chúng tôi có thể chất lên xe tải. Mọi người xếp hàng kiên trì chờ đợi. Nam một hàng, nữ một hàng. Khi chúng tôi trao bao gạo nặng cho từng người, họ vác trên đầu và biến mất trong các căn lều tạm của họ. Tôi gặp Juana, một người khỏe mạnh, ăn mặc như mọi người xung quanh, che kín từ đầu đến chân với quần jean và đôi ủng cao để tránh ánh nắng mặt trời thiêu đốt và rác rưởi bẩn thỉu. Bãi chứa rác không có bóng mát, không chỗ nghỉ ngơi và cũng không có nơi nghỉ ngơi thoải mái. Juana nói rằng công việc bãi rác không phải là một công việc ngon lành, nhưng nó là một sinh kế. Ban chiều chúng tôi đến nơi làm việc chính của Sir Esther, đó là một ngôi nhà với 31 trẻ nữ. Ngôi nhà đại loại như trại mồ côi, là nơi cư trú cho các trẻ em gặp các vấn đề xã hội. Các trẻ em ở Nicaragua không có quyền lợi. Chính quyền muốn các em ở với gia đình và đóng cửa các trại mồ côi. Do đó, trung tâm của các nữ tu chỉ hoạt động các ngày trong tuần. Đến cuối tuần, các em trở về với họ hàng của mình. Và như thế, trung tâm vẫn có thể hoạt động mà không bị chính quyền đóng cửa. Cha mẹ phải bằng lòng thì các em mới có thể đến trung tâm, nhưng họ có thể đưa con của họ về nhà khi họ muốn. Các nữ tu hết sức cố gắng để giáo dục và nói chuyện với gia đình của các em. Tại trung tâm có một chuyên viên trị liệu và nhiều sinh hoạt lý thú, bao gồm âm nhạc và nghệ thuật. các nữ tu luôn lo lắng để cho trung tâm có thể tiếp tục hoạt động và phát triển. Sau khi đã thăm các gia đình, lúc này Sơ Esther trở lại trung tâm và làm việc cách kiên nhẫn để giải quyết các vấn đề trong ngày. Công việc còn lại của ngài là sẵn sàng cho việc gây quỹ cho lần viếng thăm tới. Họ chơi bingo được tổ chức với các giải thưởng, các món ăn được các nữ tu và các bà mẹ nấu sẵn, kẹo bánh. Đó là một ngày vui chơi cho những người Nicaragua ở Granada. Một sự an tĩnh bao phủ Granada khi hoàng hôn đến, trong khi Sơ Esther tham dự thánh lễ với các chị em trong dòng, một ngày kết thúc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay và các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.